Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình tuần này, chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật, đề cập một vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm. Bài viết có nhan đề "Phẫu thuật thẩm mỹ, đừng để tiền mất tật mang". Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề "Tiếng sáo mèo". Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, khi đời sống kinh tế được cải thiện, mọi người sẽ có điều kiện hướng tới sự thụ hưởng dành cho bản thân. Một trong những sự thụ hưởng hoàn toàn chính đáng đối với phụ nữ chính là được thỏa mãn nhu cầu làm đẹp. Trong thời điểm hiện nay, các thẩm mỹ viện, spa chăm sóc sắc đẹp mọc lên như nấm, nên việc lựa chọn các cơ sở uy tín cũng là một bài toán khó đối với phụ nữ. Và thực tế đã có nhiều chị em phải trả giá đắt cho việc làm đẹp khi lựa chọn sai địa chỉ dịch vụ, vì sự nhẹ dạ cả tin mà phải chịu cảnh tiền mất tật mang. Đó cũng là nội dung mà tác giả Tùng Lâm đề cập trong bài viết đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật số ra mới đây, nhan đề "Phẫu thuật thẩm mỹ, đừng để tiền mất tật mang". Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Cách đây khoảng 8 tháng, dư luận trong tỉnh xôn xao khi một nữ nhân viên ngân hàng đã bị tai biến, mất thị lực và thiếu máu cấp tính da trán, mũi và ổ mắt sau khi tiêm filler nâng mũi tại một spa hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân đã vào điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng hoảng loạn, đau đớn, bị mù mắt và hoại tử da trán. Với nhiều nỗ lực, các bác sĩ đã giúp bệnh nhân giữ lại một phần thị lực chứ không bị mù vĩnh viễn như các bệnh nhân gặp phải thảm cảnh tương tự. Thời điểm xuất viện, bệnh nhân đã có thể đếm được các ngón tay, nhìn phân biệt các đồ vật ở khoảng cách 50-60cm. Đây là kết quả ngoài sự mong đợi của các bác sĩ điều trị, nhưng vẫn là nỗi đau của một người chịu cảnh tiền mất tật mang khi đi làm đẹp. Ngoài trường hợp tai biến nặng nêu trên, do lựa chọn những cơ sở làm đẹp không có uy tín, hành nghề trái phép, nhiều chị em cũng đã phải trả giá cho các dịch vụ cắt mí mắt, nâng cung mày, nâng mũi. Chị HLG, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên nói, "Do nghe quảng cáo trên mạng xã hội, tôi đã đến nâng cung mày tại một spa. Giờ đã phẫu thuật được 2 tháng, nhưng vết sẹo vẫn rất rõ. Mí mắt có hiện tượng bị treo. Phẫu thuật xong, đẹp đâu không thấy, chỉ thấy buồn lòng." Không chỉ bị sẹo, nhiều chị em sau cắt mí, nhấn mí mắt đã gặp phải tình trạng mí to, mí nhỏ. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp phẫu thuật mũi cũng gặp rủi ro vì chọn cơ sở làm đẹp không có uy tín. Như trường hợp của chị NML, đường Bắc Nam, thành phố Thái Nguyên cũng vô cùng đau khổ khi nâng mũi bị hỏng tại một cơ sở không có uy tín. Chị tâm sự, nghe họ giới thiệu có bác sĩ giỏi tận trong miền Nam ra làm phẫu thuật, giá lại rẻ hơn 1/3 so với các cơ sở thẩm mỹ khác, nên tôi tin ngay. Tuy nhiên sau nâng, mũi của tôi bị lệch. Với loại phẫu thuật này, nếu làm lần đầu mà bị hỏng thì sẽ phải sửa đi sửa lại nhiều lần mà hiệu quả làm đẹp không được như mong muốn. Tôi đã sửa mũi đến 3 lần, chịu nhiều đau đớn, chi phí cao, nhưng kết quả cũng chỉ coi như tạm được. Đây chính là cái giá cho sự nhẹ dạ cả tin và ham rẻ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ các cơ sở làm đẹp không có uy tín, hành nghề trái phép nhưng vẫn thu hút được khách hàng là bởi họ đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn và có nhiều chiêu trò quảng cáo đi vào lòng người. Ví dụ như dịch vụ nhấn mí, tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang thực hiện với giá 5 triệu đồng, thì ở các spa chỉ mất 1,5 đến 2 triệu đồng. Hay như với các dịch vụ tiêm filler, trong khi các viện thẩm mỹ, các bệnh viện đang thực hiện với giá từ 5 đến 10 triệu đồng tùy vùng tiêm, thì nhiều spa chỉ lấy phí dịch vụ số tiền 2 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi về lĩnh vực này, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, các dịch vụ thẩm mỹ đại phẫu xâm lấn vào cơ thể người tuyệt đối không được thực hiện tại các cơ sở spa chăm sóc da thông thường mà chỉ được cấp phép thực hiện tại các phòng khám và bệnh viện. Như vậy có thể thấy, vì lợi ích kinh tế, nhiều spa trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chui nhiều dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ chưa được cấp phép. Các cơ sở này đang bất chấp rủi ro của khách hàng để thu lợi. Làm đẹp an toàn, hiệu quả là đích đến và cũng là mong muốn của rất nhiều chị em. Tuy nhiên, trước những lời quảng cáo có cánh và các chiêu trò lừa đảo tinh vi, không ít phụ nữ đã bị nhiễu thông tin. Một số chị em vì muốn tránh các spa, cơ sở làm đẹp không có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tìm về tận thủ đô Hà Nội nhưng vẫn phải chịu cảnh treo đầu dê, bán thịt chó. Chị LTT, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Phẫu thuật để đẹp là mong muốn của tôi và nhiều chị em khác. Tôi không đắn đo về số tiền bỏ ra mà chỉ quan tâm đến kết quả làm đẹp. Vì thế tôi đã tìm về một viện thẩm mỹ ở Hà Nội để phẫu thuật, lấy mỡ bọng mắt và cắt mí mắt. Tôi được ưu tiên tiền gây mê trong suốt quá trình phẫu thuật. Nhưng sau phẫu thuật, quá trình phục hồi chậm, hai mí mắt không đều nhau. Sau đó tôi phát hiện, người phẫu thuật cho mình chủ yếu là các bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp ra trường, vẫn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Tôi rất bức xúc, nhưng vì không có bằng chứng, nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt và tự hứa với mình sẽ không tiếp cận với các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ nữa." Thực tế cho thấy, tại nhiều viện thẩm mỹ ở Hà Nội, họ thực hiện các ca đại phẫu trong bệnh viện, nhưng người thực hiện lại không phải bác sĩ chính danh. Hơn nữa, với tần suất phẫu thuật các ca đại phẫu, nâng ngực, tạo thành bụng, liên tục, lên đến hàng chục ca mỗi ngày như nhiều thẩm mỹ viện ở Hà Nội vẫn quảng cáo, nhiều người trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tạo hình khẳng định, mỗi ngày các bác sĩ không đủ sức khỏe và sự minh mẫn để thực hiện được nhiều ca làm đẹp như vậy. Chị Nguyễn Thị Thương ở thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ nói: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy nhiều nơi chỉ mượn danh tiếng của các bác sĩ có chuyên môn để hành nghề, nên quá trình phẫu thuật thẩm mỹ gặp không ít rủi ro. Bởi vậy, mỗi người khi có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ, hãy cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn cơ sở làm đẹp." Đối với Thái Nguyên, từ tháng 8 năm 2020, khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được thành lập và đi vào hoạt động. Đây là cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ duy nhất trên địa bàn tỉnh được cấp phép hoạt động, xứng đáng là địa chỉ tin cậy để mọi người lựa chọn. Với nhiều dịch vụ như thẩm mỹ mắt, mũi, hàm mặt, giảm mỡ, nâng cấp vòng 1 cùng nhiều dịch vụ thẩm mỹ khác như sửa sẹo xấu, hút tuyến mồ hôi nách, giá cả hợp lý, bác sĩ trực tiếp thực hiện phẫu thuật được đào tạo bài bản. Nơi này đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Chị NTH, 40 tuổi, cán bộ ở thị xã Phổ Yên thông tin: "Tôi đã tiến hành bóc mỡ bọng mắt và nâng cung mày tại khoa. Chỉ sau một tuần, mắt tôi đã lành và hiệu quả làm đẹp khá rõ ràng. Tôi như trẻ ra chục tuổi và rất hạnh phúc với kết quả này." Bên cạnh sự thông thái của khách hàng thì các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng cần tăng cường thanh kiểm tra để xử lý các spa hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ trái phép, ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của người dân.
Sẽ hứa nghe thương cùng
Thưa quý vị và các bạn, người ta thường nói trong cuộc đời này không ai vô duyên vô cớ bước vào cuộc đời của nhau. Gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông nhất định đều là duyên phận. Vào đúng thời điểm, gặp đúng người, đó là hạnh phúc. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Đào Nguyên Hải với nhan đề Tiếng Sáo Mèo. Tiếng sáo mèo trong câu chuyện kể của tác giả chính là cái cớ răng mắc mối duyên lành giữa một người lính trẻ và cô sơn nữ Đồng Hương, nơi có những bản làng sương răng mây phủ của miền núi cao Đồng Văn. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Vừa mua phích nước nóng về đến hành lang bệnh viện thì Mị gặp bác sĩ. À, cô Mị đây rồi. Cô nộp tiền để làm phẫu thuật cho bác nhé. Phẫu thuật sớm ngày nào, tốt ngày đấy cô Mị ạ. Bước đi trên hành lang lát gạch hoa phẳng lì, mà sao Mị như đang đi trên cao nguyên đá quê mình. Bước chân cứ trồi lên hẫng xuống. Tiền chỉ còn đủ mua cơm hộp cho hai mẹ con mấy bữa nữa. Thằng em về nhà bán ngựa, chắc cũng phải non tháng nữa mới xuống. Mảnh trăng lưỡi liềm treo chung chiêng trên bầu trời. Mị bước đi mà chẳng biết đi đâu. Bỗng tai Mị nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát từ hội trường bệnh viện vọng lại. Mị sực nhớ hôm nay có đoàn văn công xung kích của đơn vị bộ đội vào biểu diễn phục vụ bệnh nhân. Mị rất yêu ca nhạc, nhưng lúc này Mị chẳng còn tâm trạng nào để nghe hát. Mị cúi đầu bước đi trong một tâm trạng buồn tủi. Bỗng lời giới thiệu vang lên. Tiếp theo chương trình là tiết mục độc tấu sáo mèo. Người trình bày, đồng chí Vàng A Tiều, đại đội 3, tiểu đoàn 2, binh đoàn Hương Giang. Rồi tiếng sáo mèo vang lên trầm bổng, xa diết như cuốn lấy Mị. Mị bỗng thấy mình như đang bay ngang thung lũng mù sương. Tai Mị như có tiếng suối chảy bên khe đá, tiếng chân trâu lộc cộc trên con đường gập ghềnh về bản. Thế rồi như có ma dẫn lối, chẳng biết Mị đã đứng dưới sân khấu từ bao giờ. Tiếng sáo mèo trong vắt như ánh nắng ban mai, xua đi bao bộn bề lo toan trong lòng Mị. Ngơ ngẩn một lúc, Mị thốt lên. Trời ạ, tiếng sáo này chắc chỉ có ở bản Lũng Thấu, Xà Phìn quê mình thôi. Tiếng sáo vừa dứt, Mị như bừng tỉnh. Mị chạy vội ra phía sau sân khấu. Anh bộ đội ơi, anh cho em hỏi anh Vàng A Tiều. Cô hỏi A Tiều sáo mèo hả? A Tiều ơi, ra có người gặp nhé. Mị thấy hơi nóng mặt, vội chạy ra gốc cây cuối sân đứng đợi. Một anh bộ đội bước tới rụt rè hỏi. Chị tìm tôi ạ. Em chào anh A Tiều. Anh thổi sáo hay quá. Anh có phải người Đồng Văn không ạ? Ồ, thế cô là? Em là Mị, người Lũng Thấu, Xà Phìn, Đồng Văn đây. Em đưa mẹ xuống chữa bệnh. Vâng, tôi ở Đồng Văn, nhưng ở Bản Lầu. Biết anh bộ đội là người đồng hương, Mị mạnh dạn hơn. Em biết ngay mà, chỉ có người Mông mình mới có tiếng sáo ấy. Lúc này, A Tiều mới nhìn kỹ cô gái. Trời ơi, một đôi mắt trong như nước suối. A Tiều thấy như mình tan trong đôi mắt ấy. Cảm ơn cô Mị, tôi cũng chỉ mượn cây sáo để nói lên tình cảm của mình với quê hương thôi. Liền sau đó, phía sân khấu có tiếng gọi. A Tiều, A Tiều đâu? Tập trung chuẩn bị về đơn vị. Giọng A Tiều đầy luyến tiếc. Mị à, tôi phải về rồi. Không hiểu lúc ấy như có một sức mạnh nào, do tình đồng hương gặp nhau ở nơi xa lạ, hay do gái bản Lũng Thấu quê Mị vốn bạo dạn, mà Mị bước lại gần, đưa tay nắm lấy tay A Tiều. Tạm biệt anh A Tiều nhé. Khi nào về quê, A Tiều nhớ tới bản Lũng Thấu đấy. A Tiều cũng nắm chặt lấy tay Mị, một bàn tay mềm mại, hừng hực hơi ấm. A Tiều thấy tim mình rung lên. Ước gì thời gian dừng lại để bàn tay Mị mãi nằm trong tay anh. Nhưng lúc ấy lại có tiếng gọi từ phía sân khấu. Mị gỡ tay A Tiều, khẽ nói trong hơi thở gấp. Anh A Tiều về đi. Mị vừa chạy vừa nắm chặt hai bàn tay, cứ như sợ cái hơi ấm lúc nãy từ bàn tay A Tiều chuyển sang bay đi mất. Về đến bên giường bệnh của mẹ, Mị giật bắn mình khi thấy trong lòng bàn tay mình có một chiếc nhẫn vàng. Mị đoán ra sự tình, vội chạy ra cổng, nhưng chiếc xe chở đoàn văn nghệ xung kích quân đội đã đi khuất sau hàng rào bệnh viện. Suốt đêm ấy, Mị chằn chọc không sao ngủ được. Chẳng biết A Tiều sẽ nghĩ gì đây. Rồi Mị ngủ thiếp đi. Mị mơ màng thấy có một ông bụt hiện lên, đặt cái nhẫn vào tay Mị và bảo: "Con hãy lo cho mẹ con đi, mọi chuyện tính sau, mạng người là quan trọng nhất." Buổi sáng, khi Mị tỉnh dậy thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng nói: "Cô Mị nộp tiền ngay nhé, để khoa xếp lịch mổ." Từ hôm đi biểu diễn ở bệnh viện về, tôi thấy A Tiều như người mất hồn. Là chính trị viên đại đội nên tôi luôn quan tâm đến tư tưởng của chiến sĩ trong đơn vị. Thấy hiện tượng lạ, tôi đến bên A Tiều và chợt nhận thấy trên tay A Tiều không có chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn mà đối với A Tiều xưa nay là một vật bất ly thân. Sở dĩ tôi biết cái nhẫn là do hôm mới đến đơn vị, khi nghe tôi nhắc ai có đồ trang sức thì tháo ra để thuận tiện cho việc luyện tập. Nhưng A Tiều xin phép tôi được đeo vì đấy là vật kỷ niệm của bà tặng lúc nhập ngũ. Và tôi đã đồng ý. Tôi vội hỏi: "Cái nhẫn của chú đâu rồi? Sao lại tháo ra?" A Tiều ngần ngừ một lúc, lúng túng: "Dạ, em cũng không biết là rơi ở đâu nữa. Cái nhẫn hơi lỏng, nhưng vì là kỷ vật của bà nên em không muốn sửa." Thế rồi A Tiều kể lại đầu đuôi câu chuyện anh và Mị nắm tay nhau cho tôi nghe. Tôi đập tay xuống bàn. Mất cảnh giác quá. Làm người lính mà mất cảnh giác như thế thì có ngày mất cả gáo. Tinh vi thật. Nó òn ẻn đóng vai gái mèo để lừa chú rồi. A Tiều lắc lắc đầu quả quyết. Không, không thể như thế được. Một con người biết rung động với tiếng sáo mèo như vậy thì không thể là kẻ lừa đảo được. Rung động trước nghệ thuật thế nào thì tôi không biết. Nhưng thực tế là chú đã bị rung mất cái nhẫn hai chỉ. Tôi đã đưa chuyện của A Tiều ra cuộc họp đại đội. Trước đơn vị, tôi phân tích tính chất tinh vi, chuyên nghiệp của vụ lừa đảo để rút kinh nghiệm chung cho các chiến sĩ. A Tiều rụt rè phản ứng, nhưng ý kiến của tôi lại được nhiều người đồng tình vì sự thật dường như đã rõ mười mươi. Có điều, khi có người đề nghị tôi cùng A Tiều quay lại bệnh viện để thẩm tra sự việc, thì A Tiều kiên quyết không đồng ý, thậm chí còn nổi cáu. Từ đó, anh em trong đơn vị gọi A Tiều là chàng hai chỉ. Nhưng thật lạ, từ ngày ấy, tiếng sáo của A Tiều bỗng trở nên sâu lắng, ấm áp và hay đến lạ thường. Mấy cậu trong đơn vị kháo nhau. Tiếng sáo của A Tiều bây giờ phải là 8 chỉ chứ không còn là 2 chỉ như ngày xưa nữa rồi. Ngày tháng trôi đi, dần dà cũng chẳng còn ai nhắc đến việc A Tiều bị lừa 2 chỉ vàng nữa. Ngay sau đó, tôi nhận nhiệm vụ vào công tác tại mặt trận Tây Nam. Tôi và A Tiều chỉ còn liên lạc với nhau qua những lá thư hiếm hoi. Qua thư, tôi biết A Tiều đã phục viên về quê lấy vợ và đang sống hạnh phúc lắm. Thư nào, A Tiều cũng nhắn một câu: khi nào về, nhất định anh phải lên quê em chơi đấy. Rời quân ngũ, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là lên Đồng Văn thăm A Tiều. A Tiều ra tận bến xe đón tôi. Về đến nhà, A Tiều bảo: vợ em là cán bộ phụ nữ xã, hôm nay đi đại hội, chắc là cũng sắp về rồi. Em đã nói với vợ, hôm nay nhà ta có khách mà. Ngồi bên bếp lửa, A Tiều cầm chai rượu, rót ra hai cái bát, nói với vẻ tự hào: rượu ngô men lá vợ em ủ đấy, ngon nhất bản anh ạ. Tôi đỡ bát rượu, đảo mắt nhìn quanh. Một căn nhà sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Tôi hiểu, chỉ có những người phụ nữ chăm chỉ, nết na mới tạo được một không gian như thế. Em chào anh Hùng ạ. Tôi giật mình quay lại. Một cô gái có vóc người tròn lẳn, mềm mại trong bộ trang phục người Mông. A Tiều cười hì hì. Vợ em đấy, hàng ngày em vẫn kể chuyện thời quân ngũ cho vợ em nghe. Mị thuộc tên anh và nhiều anh em khác trong đơn vị. Nói rồi A Tiều quay sang bảo vợ: Mị à, xuống bắt con gà sống thiến làm thịt. Hôm nay hai anh em phải thật say đấy. Mị khẽ khàng vào buồng thay trang phục rồi đi xuống bếp. Tôi há hốc cả miệng. A Tiều, A Tiều này, Mị chẳng lẽ là Mị ngày ấy. A Tiều nắm chặt tay tôi, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Vâng, đúng là Mị đấy anh ạ. Trời ơi, chuyện là thế nào? Mày kể cho anh nghe đi. A Tiều cầm bát rượu, hớp một ngụm lớn, mắt nhìn xa xăm lên ngọn núi trước nhà. Ngay sau khi anh đi ca một thời gian, lúc em vừa ở thao trường về thì được trực ban bảo có người tìm gặp. Em vội chạy sang, hóa ra là Mị. Nhưng em không ngạc nhiên đâu, vì em tin thế nào Mị cũng sẽ tìm đến. Tôi lặng người, một cảm giác ngượng ngùng lan tỏa. Tôi nói như để nhận lỗi. Hóa ra ngày ấy, chú kiên quyết không nghe tôi đến bệnh viện kiểm tra là đúng. Tôi và nhiều anh em trong đơn vị đã sai. A Tiều xua xua tay. Lời khuyên của anh và anh em trong đại đội ngày ấy là rất chân tình. Nhưng điều làm em sợ nhất là nhỡ gặp Mị ở bệnh viện. Mị biết anh em mình đến kiểm tra để đòi lại chiếc nhẫn thì biết ăn nói làm sao. Uống thêm một ngụm rượu, A Tiều cười khà khà. Anh không thể đoán được cái giây phút ngắn ngủi Mị nắm tay em, nó thiêng liêng như thế nào đâu. Hình như nó đã là một cuộc hò hẹn không lời. Tôi đâm ra tò mò. Thế Mị đến gặp cậu để trả lại chiếc nhẫn sao? Vâng, tối hôm ấy, đúng là Mị có cầm chiếc nhẫn, nhưng không phải Mị cố tình lấy, mà do lúc chia tay, em cứ níu tay Mị lại, nên chiếc nhẫn đã vô tình tuột vào tay cô ấy. Sau đó Mị chạy đuổi theo, nhưng xe chở đoàn đã đi xa, nên Mị cũng không có cách nào trả lại. Nhưng anh có biết không, cái nhẫn Mị đem trả không phải là chiếc nhẫn của em. Chuyện có vẻ ly kỳ đấy nhỉ? Mị đã kể cho em chuyện mẹ cô ấy phải phẫu thuật khẩn cấp. Cô ấy tỏ ra rất áy náy về chuyện này. Nhưng em đã nói lại với mị lời bà em dặn khi trao chiếc nhẫn cho em. Cần làm việc gì thì cháu cứ dùng, miễn là việc có ích. Còn nếu không dùng đến thì sau này cháu đưa cho vợ cháu. Nói xong, em cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mị. Thế là người cô ấy cứ run lên, mắt long lanh ướt. Về chuyện này, đúng là tôi phải xin lỗi chú. A Tiểu cười rất vô tư. Anh nói sai rồi. Em có được mị và có hạnh phúc hôm nay là nhờ vào anh. Tôi hơi ngạc nhiên.
Nhờ tôi?
Đúng thế anh ạ. Ngày ấy, anh không động viên và khuyến khích em thổi sáo, rồi giới thiệu em vào đội văn nghệ xung kích của binh đoàn. Thì em làm gì có ngày hôm nay? Không phải lỗi của ai cả, mà lỗi là của tiếng sáo mèo. Tiếng sáo mèo của tình yêu anh ạ. Cả hai vừa dứt chẳng cười thoải mái, thì cũng là lúc mị bưng mâm cơm từ dưới bếp đi lên.
Tiếng rừng
quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.